Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 3 bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bankstown Civic Hall, Sydney, Úc Đại Lợi vào ngày 16 tháng 3 năm 1993 với chủ đề Đau khổ có thể đưa chúng ta đến hạnh phúc.
And then I'm going to ask you a question, please. It's universally accepted that Jesus was a great man. He cured the sick, the blind, the lame. He raised the dead. These were proof of his very special qualities. Yet Jesus ate meat and drank wine. Yet you exclude that. Why is that?
Okay.
Where is it stated that he ate meat and drank wine? But it was a Jewish way, not necessarily Jesus. Okay, I have told you already. Suppose you are very highly enlightened. If occasionally you eat meat even, it doesn't affect his status. Should you attain the height of Jesus' enlightenment, you may eat anything you wish. But we are students yet. Understand? I have to set example for my students. When you were student in the college, you exclude yourself many things because you wanted to concentrate on your study. You exclude nice clothes and even girlfriends sometimes, even postpone your marriage just because you want to have a high grade in the college and get your PhD fastly without so much burden in between time. But once you become a professor, it could be possible that you still wear shabby clothes, but it is allowed for you if you wish. You can wear fancy clothes, marry, have many children, which you excluded yourself before. Understand? But anyhow, my brother, it is not desirable to eat other beings' flesh. Don't you think so? Why is it desirable to kill for your body? You see, I do not condemn people who eat meat. The rules outside are only the so-called secret method for people to want to get enlightenment quickly and to preserve it. And you may or may not follow it as your own free will. We don't condemn people who eat meat. Just if you want to follow this path, it is best for you to follow completely and wholeheartedly if you are to expect the best result of it.
Xin Ngài bình phẩm về việc này. Mọi người đều công nhận Chúa Giê-xu là một vĩ nhân. Chúa có thể chữa lành người bệnh, kẻ mù và người tàn tật. Chúa có thể khiến người chết sống lại. Đây là những chứng minh cho thấy những phẩm chất đặc biệt của Chúa. Hành động có giá trị hơn lời nói. Chúa Giê-xu đã ăn thịt và uống rượu, nhưng tại sao Ngài lại không đề cập đến?
Nơi nào nói rằng Chúa đã ăn thịt và uống rượu? Đó là phong tục của những người Do Thái, không nhất thiết liên hệ gì đến Chúa Giê-xu. Tôi đã nói với quý vị, nếu quý vị khoai ngộ như Chúa Giê-xu và thỉnh thoảng quý vị có ăn thịt, cũng không ảnh hưởng đến đẳng cấp của mình. Quý vị có thể ăn thịt và vẫn khoai ngộ. Nhưng nếu muốn duy trì sự khai ngộ và để tu hành được nhanh chóng hơn, thì tốt nhất là nên ăn chay. Quý vị đã đạt đến trình độ khai ngộ của Chúa Giê-xu rồi có thể ăn bất cứ những gì quý vị thích. Nhưng bây giờ, quý vị hãy còn là học trò. Tôi phải làm gương cho đệ tử của tôi. Khi là sinh viên, quý vị phải tránh không làm nhiều việc để có thể tập trung vào việc học hành của mình. Quý vị không có quần áo đẹp. Và không có ngay cả bạn gái, thậm chí trì hoãn hôn nhân nữa, chỉ vì quý vị muốn có điểm cao trong trường đại học và đạt được cấp bằng tiến sĩ nhanh chóng mà không có những gánh nặng cho mình trong thời gian học tập. Một khi đã trở thành giáo sư, quý vị có thể mặc lại những bộ y phục cũ, nhưng quý vị được quyền, nếu quý vị thích, mặc những bộ y phục sang trọng hơn, lập gia đình, sinh nhiều con cái, những việc mà quý vị đã tránh trước đây. Nhưng dù sao đi nữa, thưa sư huynh, chúng ta cũng không nên ăn thịt của chúng sinh khác. Anh có nghĩ như vậy không? Làm sao chúng ta có thể vui thích giết hại chúng sinh khác để chăm sóc cho thân xác của mình? Tôi không chỉ trích những người ăn thịt, giới luật chỉ là bí pháp cho những người muốn đạt khai ngộ nhanh chóng, và để duy trì sự khai ngộ này, quý vị có thể theo hay không, đó là quyền tự do của quý vị. Chúng tôi không chỉ trích những người ăn thịt, nhưng khi quý vị muốn theo con đường này, thì tốt nhất là nên thực hành với trọn tâm ý nếu quý vị mong muốn kết quả mỹ mãn.
How does one know he or she has been enlightened?
How does one not know? If you graduate from college, how do you know? Do you know it? Yes.
Làm sao để biết được mình đã khai ngộ?
Làm sao để biết được à? Nếu quý vị đã tốt nghiệp đại học, làm sao quý vị biết được là mình tốt nghiệp? Quý vị có biết không? Đương nhiên là biết.
When one is enlightened, can there be circumstances that would lead to non-enlightenment?
No. When you've grown up, you've grown up. You can grow back to the infant state. You might stop or retard, but you will not grow back to the infant state again.
Khi một người đã khai ngộ, có thể hoàn cảnh nào khiến họ hết khai ngộ không?
Không, khi quý vị đã trưởng thành, thì quý vị trưởng thành. Quý vị không thể nào trở về giai đoạn ấu nhi. Quý vị có thể ngừng hay chậm phát triển, nhưng sẽ không biến thành một hài nhi trở lại.
Can you tell us of love?
No, I can't. Why? Because these things are not to be told in language. Suppose you love your wife. How can you describe that love? We can only know it between each other. To the outsider, it means nothing. Doesn't matter how you explain it.
Xin ngài nói về tình thương.
Không, tôi không thể nói được. Vì sao? Bởi vì những việc này không thể nào diễn tả được bằng ngôn ngữ. Giả sử quý vị yêu vợ, làm sao quý vị có thể diễn tả được tình yêu đó? Giữa hai người với nhau mới biết được mà thôi. Đối với người ngoài, nó không có ý nghĩa gì, cho dù quý vị giải thích bằng mọi cách.
With respect, we would like you to explain about reincarnation.
Reincarnation is supposed to be for some so-called non-enlightened state of mind, which seek to fulfill the pleasures, the desires, which that person has not completely been fulfilled during his state of certain kind of being. For example, if we are so much in love with someone in this lifetime, and then for some reason the love is not fulfilled or not substituted in another way, then when after the both person dies, he'll probably be reincarnate again and search for that old love which you have cared so much about.
Với lòng tôn kính, chúng tôi xin ngài giải thích về luân hồi.
Luân hồi là trạng thái gọi là chưa khai ngộ của tâm thức, đang tìm cách để thỏa đáp những ước vọng mà một người đã không thực hiện được hoàn toàn trong thời gian làm một chúng sinh nào đó. Ví dụ có một người yêu thương một người kia rất nhiều trong kiếp này, và vì nguyên nhân nào đó, tình yêu không thành hoặc không được thay thế bằng một cách khác. Rồi sau khi cả hai chết đi, người này có thể sẽ luân hồi trở lại để tìm người yêu cũ mà họ đã hằng thương tưởng.
If Allah, Buddha or Jesus were alive today, would they be greedy? Greedy is someone who is environmentally conscious.
That is the new party which protects the environment, right? Partially, perhaps, yes. You see, We should protect the greenery as much as possible for our own benefit. But we should not become a natural worshipper, whereby every tree worth more than human beings. Yes, trees are for human beings. So in case we need them, we should preserve them as much as our space, time, and the population allow. So in that case, probably Jesus and Allah, whoever, would vote for that. I'm also a nature preserver myself, and all our practitioners are not allowed to cut trees unnecessarily. But if necessary, we cut them. In order to build in that space some better, better institution for other people. But we cannot always preserve nature without concerning human comfort. Yes. We better see to the situation where we should preserve and when and how much.
Nếu ngày nay Đức Ala, Phật hay Chúa Giê-xu còn tại thế, có thể các ngài sẽ thuộc về nhóm môi sinh xanh không?
Đó là nhóm mới lập ra để bảo vệ môi sinh phải không? Một phần nào đó có thể đúng. Chúng ta nên bảo vệ cây cỏ càng nhiều càng tốt vì lợi ích của mình, nhưng không nên tôn thờ thiên nhiên mà khiến cây cỏ trở nên có giá trị hơn con người. Cây cỏ là cho loài người, nếu cần thiết, chúng ta nên bảo quản cây cỏ trong khả năng mà không gian, thời gian và dân số của chúng ta cho phép. Trong trường hợp đó, có lẽ Chúa Giê-xu, Đức A-la hay vị nào khác cũng sẽ tán thành. Tôi cũng là người bảo vệ thiên nhiên. Tôi và tất cả các đồng tu không được phép tùy tiện đốn cây, nhưng nếu cần thì chúng tôi cũng đốn để xây cất trong khoảng đất trống đó những kiến trúc tốt hơn cho mọi người sử dụng. Chúng ta không thể lúc nào cũng bảo vệ thiên nhiên mà không quan tâm đến tiện nghi của loài người. Chúng ta nên xem xét hoàn cảnh để biết lúc nào nên bảo vệ và cần phải bảo vệ bao nhiêu.
As you said, enlightenment will cause us to ignore everything, such as wealth, illness, or a higher position in society. I agree with your point of view about ignoring wealth, but how about illness? We suffer every minute. Illness causes incredible pain and misery. How can we ignore that?
We just do not feel so much suffer the way we did before enlightenment. That's all. We will tend to our body as much as we can. We give it as much comfort as it needed. And we give it medical care and all that. But we do not feel should we have to suffer from illnesses. Our patience, our enduring power increases. And therefore, the illness doesn't bother us much. I do not say we ignore it completely. It doesn't bother us that much. And even after enlightenment, many of our illness just disappear. It is not miracles. It is because our superpower self awaken and regulate some of the misconstructing part in our body and destroy it. Many people found themselves with no more cancer. And even though they were already put on the operating table and anesthetic needle were already admitted to them, then the doctor found to their amazement that no more cancer is there. So he was put outside again. So we don't ignore the illness. Illness seems to ignore enlightened people.
Như ngài đã giảng, khai ngộ sẽ khiến chúng ta không màng mọi việc, chẳng hạn như tài sản, bệnh tật hoặc địa vị cao sang trong xã hội. Tôi đồng ý với quan điểm của ngài về việc không quan tâm đến sự giàu có, nhưng về việc đau ốm thì sao? Chúng ta chịu đựng từng phút, bệnh tật gây đớn đau khổ sở vô cùng, làm sao chúng ta lại có thể không chú ý được?
Chúng ta chỉ không cảm thấy quá đau khổ như trước khi khai ngộ, chỉ vậy thôi. Chúng ta chăm sóc cơ thể bằng hết khả năng của mình, mang đến cho thân thể sự thoải mái, thuốc men và mọi thứ cần thiết, nhưng chúng ta không cảm thấy đau khổ bởi vì tính nhẫn nại và sức chịu đựng của chúng ta sẽ gia tăng, và do đó, bệnh tật không làm chúng ta buồn bực nhiều. Tôi không có ý nói rằng chúng ta hoàn toàn không quan tâm đến bệnh tật, chỉ là bệnh tật không gây phiền não cho chúng ta. Sau khi khai ngộ, nhiều bệnh tật của chúng ta tự nhiên tan biến. Đây không phải là phép lạ, mà do tự tánh với quyền năng vô thượng của chúng ta đã tỉnh thức và điều chỉnh lại những tế bào hư hao trong thân thể, rồi tiêu hủy chúng đi. Nhiều người phát hiện ra họ không còn bị ung thư, mặc dù đã lên bàn giải phẫu và đã được chích thuốc gây mê. Nhưng rồi bác sĩ kinh ngạc khám phá ra bệnh nhân không còn ung thư nữa, và họ lại được đưa ra ngoài. Chúng ta không phải không chú ý đến bệnh tật, nhưng bệnh tật dường như không chú ý đến người khai ngộ.
I have the need to be more spiritual towards all life. How do I react to the negativity around me?
If we have a spiritual tendency, then we have more tolerance towards all things, including negative influences and also any negative outlook in life. We'll be more tolerant, more understanding, and also our positive self will radiate somewhat these healing energies which correct somewhat the negative atmosphere. We don't need to do anything, really. If we are truly spiritual, things will better themselves in some degree. And should that person come to us for advice or want to better himself, also, then we will be in a position to tell him what to do or suggest what to do.
Tôi muốn được tâm linh hơn đối với muôn loài. Tôi phải phản ứng thế nào trước những việc phủ định chung quanh tôi?
Nếu chúng ta có khuynh hướng tâm linh, thì chúng ta sẽ bao dung hơn đối với mọi việc, kể cả những ảnh hưởng phủ định và các quan điểm phủ định trong cuộc sống. Chúng ta sẽ độ lượng hơn, cảm thông hơn, và bản chất khẳng định của tự tánh sẽ phát ra từ trường thiện lành, để điều chỉnh một phần nào bầu không khí phủ định. Thật vậy, chúng ta không cần phải làm bất cứ điều gì, nếu chúng ta thật tâm tu hành. Mọi việc sẽ tự chúng trở nên tốt đẹp hơn ở mức độ nào đó, và nếu có người nào đến với chúng ta để mong được khuyên nhủ hay muốn thăng hoa chính bản thân họ, lúc đó chúng ta sẽ tự động biết cách khuyên bảo họ nên làm gì.
You said during the course of your talk that once we were perfect but are not now. What circumstances led us to this situation?
We are lost in the circus, you see, and we enjoy so much the circus that we forgot our home. Someone come and just tap us on the shoulder and say, oh, you don't belong here, you have enough now you're hungry, you're cold, you should not stick here, go home and then have some comfort.
Ngài đã giảng trong bài thuyết pháp này là chúng ta đã có lần được hoàn mỹ, nhưng bây giờ thì không. Những hoàn cảnh nào đã đưa chúng ta đến tình trạng này?
Chúng ta bị lạc trong gánh xiệt và quá yêu thích gánh xiệt nên quên mất nhà của mình. Rồi có người đến vỗ nhẹ vai chúng ta và nói, ồ, bạn không thuộc về nơi này, bạn đã vui chơi đủ chưa? Bây giờ bạn đang đói và lạnh, bạn không nên ở đây, hãy về nhà để được thoải mái hơn.
Dear Master, there is always a fear of the unknown. How can one be certain that the Guanyin method is the right one?
Of course, you don't know until you try. But as you see from our outlining principles, you can see that even if Guanyin method doesn't do you any good or you're not certain of the benefit of Guanyin method, one thing you can be certain that it will do you no harm. No harm if you eat vegetarian diet, at least you're healthy. If you don't believe in any spiritual compassion at all, it's proved scientifically that vegetarian diet is healthy for you. And all the hospitals in the world are built for the meat eaters. You know that. Most of the meat eaters are in the hospital anyhow. Okay, so one standpoint. And the so-called five precepts are to protect you from the uneasiness of mind,
Should you have only a very loving and one-pointed relationship, you do not take what doesn't belong to you, and you do not gambling, which cause misery to yourself and others, your family. You do not take alcohol and to make your heathen blood, and you take drugs, it's no good for you. From all these very apparent so-called material guidelines, at least you know that our teaching, our method, will benefit you somewhat. And from then you start, and you get to know better. And at least we offer you somewhat immediate proof of enlightenment. And at least we don't catch any money for it before, between, and after. And you have no condition, no binding whatsoever. Suppose even afterward you don't want us, we also don't do anything to you. Understand? So in any way, you don't lose anything. You will only gain. And that is the symbolic thing I can tell you. But moreover, you must use your intuitive wisdom to ascertain which path to follow. Doesn't matter what I say, you have to know it. And pray to your inner self, to God, to Jesus, to Allah, to Buddha, ever, to help you to decide. And if you see a stronger pull to come to us, then you know it is for you. Should you do not feel it, or you feel stronger pull into the world, all right, then you are not yet ready. Understand? It's very simple.
Kính thưa sư phụ, con người bao giờ cũng lo sợ về những điều mình chưa từng biết. Làm sao một người có thể chắc chắn rằng pháp môn Quan Âm là chánh pháp?
Dĩ nhiên quý vị sẽ không biết được cho đến khi nào quý vị thử qua. Nhưng như quý vị có thể nhận xét từ những giới luật căn bản của chúng tôi, cho dù pháp môn Quan Âm không mang lợi ích đến cho quý vị, hoặc giả quý vị không biết rõ về lợi ích của pháp môn Quan Âm, có một điều quý vị có thể chắc chắn được là pháp môn Quan Âm này sẽ không làm phương hại đến quý vị. Ăn chay không có gì nguy hại, ít ra quý vị cũng được khỏe mạnh. Nếu quý vị không tin chút gì về lòng từ bi, thì khoa học cũng đã chứng minh rằng ăn chay có lợi cho sức khỏe. Tất cả các bệnh viện trên thế giới được xây cho những người ăn thịt, quý vị biết điều đó rồi. Dù sao, phần đông những người ở trong bệnh viện cũng đều là những người ăn thịt. Đó là một điểm. Còn điều gọi là ngũ giới để bảo vệ cho tâm hồn quý vị được an ổn, quý vị chỉ nên có một mối quan hệ mật thiết và duy nhất trong tình yêu, không lấy những gì không thuộc về mình, không cờ bạc để tránh gây đau khổ cho bản thân, cho người khác và cho gia đình, không uống rượu, vì điều này khiến giác quan bị lu mờ, và không dùng ma túy bởi vì không tốt cho quý vị. Từ những giới luật bên ngoài rất minh bạch này, ít ra quý vị cũng biết rằng giáo lý và pháp môn của chúng tôi sẽ mang lại lợi ích cho quý vị, và từ đó quý vị có thể bắt đầu tìm hiểu thêm. Và tối thiểu, chúng tôi cũng cống hiến quý vị phần nào một chứng minh tức khắc của sự khai ngộ. Chúng tôi không thu nhận lệ phí nào trước đó, cũng như bây giờ và về sau, không có điều kiện gì. Và không có bất cứ ràng buộc nào đối với quý vị. Giả sử sau này quý vị không cần chúng tôi nữa, thì chúng tôi cũng sẽ không làm bất cứ điều gì phiền đến quý vị. Vì vậy, trên khía cạnh nào, thì quý vị cũng không mất mát điều chi, chỉ được thêm mà thôi. Đây chỉ là vài điều tiêu biểu mà tôi có thể nói với quý vị. Nhưng ngoài ra, quý vị phải dùng trí huệ trực giác của mình để định rõ con đường nào nên theo. Cho dù tôi nói chi chăng nữa, chính quý vị cũng phải biết và cầu nguyện với tự tánh bên trong. Cầu nguyện Thượng Đế, Chúa Giê-xu, Đấng A-la, Phật Bồ-Tát hay vị nào đó để giúp quý vị quyết định. Và nếu quý vị cảm nhận được sự thôi thúc mạnh hơn để đến với chúng tôi, thì quý vị biết rằng pháp môn này dành cho quý vị. Nếu quý vị không cảm nhận được hoặc cảm thấy có một sự thu hút mãnh liệt hơn về thế giới này, thì như vậy có nghĩa là quý vị chưa sẵn sàng. Điều này rất đơn giản.
Are you connected with the Great White Brotherhood? these masters, such as El Moria, I can't pronounce the next one.
Didn't hear it. Kutanami.
Yeah.
I mean, not a bunch of books, my philosophical books. Oh, I see. The White Brotherhood is originally denoted those who are highly advanced beings. And of course, probably in that sense, then I also belong there. But we belong to the Almighty, belong to ourselves. That is the surest. Yeah? That's the only certain answer I can give you. We belong to a group of making you yourself better, making you become a master, a wise brother, even if you are black. Okay?
Ngài có liên hệ gì với nhóm Bạch Quang Thánh Nhân không?
Nhóm Bạch Quang Thánh Nhân Nguyên Thủy biểu hiện cho những chúng sinh ở đẳng cấp cao, và nếu theo nghĩa đó, có lẽ tôi cũng thuộc về nhóm này. Nhưng chúng ta thuộc về đấng tối cao, thuộc về tự tánh của mình, đó là điều chắc chắn nhất, là câu trả lời xác định duy nhất mà tôi có thể nói cho quý vị. Chúng ta thuộc về nhóm tự cải thiện bản thân, nhóm đào tạo minh sư, một Bạch Quang Thánh Nhân, cho dù quý vị là người da đen.
Your students seem to worship you a lot and consider you like a god, a supreme being. Do you have any comments on their worshiping attitude towards you?
I have no comments. They do what they want. They're free to worship or not worship me. I don't advocate worshiping myself or me or anyone at all. I always told them that the greatness is yours. Whatever miracles you have, whatever things that occur to you, it is because you are on spiritual path, because you practice yourself, because you, your own great wisdom is awakened and helps you. Hmm? If they worship me or not worship me, make no effect on me. But I can't stop people. I can't stop them. I can't go to each one of them and repeat the same thing all the time. I can only give a general guideline, but they, just the way they are. People are like that. But they will grow out of it. They grow out of it. Don't worry. But that's good for them. It's good for them. They have one point. I do them no harm. And if they remember me, it's better than they remember the devil.
Đệ tử của Ngài dường như quá tôn thờ Ngài và xem Ngài là Thượng Đế, là Vô Thượng Sĩ. Ngài có lời bình phẩm nào về thái độ tôn sùng của họ đối với Ngài không?
Tôi không có lời bình phẩm nào cả. Họ làm những gì họ muốn làm. Họ có quyền tự do để tôn sùng hay không tôn sùng tôi. Tôi không tán thành việc tôn thờ tôi hay bất cứ người nào. Tôi vẫn thường nói với họ rằng, sự vĩ đại, huy hoàng thuộc về quý vị. Những phép lạ mà quý vị có, những điều xảy đến với quý vị, đó là bởi vì quý vị đang trên con đường tâm linh, tự tu hành. Trí huệ sáng suốt của quý vị đã thức tỉnh và giúp quý vị. Họ tôn thờ tôi hay không, điều đó không ảnh hưởng gì đến tôi, nhưng tôi không thể nào ngăn cản họ được. Tôi không thể đến từng người để lặp lại cùng một việc này mãi. Tôi chỉ có thể đưa ra một đề nghị tổng quát, nhưng họ vẫn làm theo cách của họ. Con người thường là vậy, sau này họ sẽ trưởng thành, không như vậy nữa, quý vị đừng lo. Nhưng điều đó cũng tốt cho họ, được chuyên tâm vào một điểm. Tôi không làm phương hại đến họ, và nếu họ tưởng nhớ đến tôi, thì điều đó cũng tốt hơn là tưởng nhớ đến ma quỷ.
Come on.
What do you think of sex? If you condemn sex, then you must condemn mud. But do not forget, a lotus flower comes out of mud.
You repeat what somebody else is saying. If it's from you, I still accept it, but you repeat it from another so-called, I don't know, master. Is that right? I never condemn sex, do I? Did I in any lecture or in my lecture condemn sex? So, I guess you want to air your view. But it's not your view, it's somebody else's view. So it's better you get enlightened yourself and have your comments on sex. At least you're alive now, talking about sex, and everybody's excited. I thank the man for asking the question. Come on, ask more of this question, and everybody is all ears. You see, I never condemn sex at all, but I do not advocate teaching or encouraging or, how to say, always reminding people of sex. These things all the animals can do anyhow. What's the big deal about it? That we have to condemn or worship? I don't think we should even mention it. Understand? Never mind to make it a theme of teaching or the important topic. It's nothing important. If I condemn sex, I wouldn't be here. My parents would be dead. Huh? And the Buddha never born and Jesus never came. Don't talk nonsense, okay? Right.
Ngài nghĩ gì về tình dục? Nếu Ngài lên án tình dục, thì Ngài cũng phải lên án đất bùn. Nhưng đừng quên rằng hoa sen từ trong bùn mà ra.
Quý vị đã lặp lại những gì người khác nói. Nếu đó là lời của quý vị, tôi sẽ chấp nhận. Nhưng quý vị chỉ lặp lại lời nói từ một vị gọi là minh sư. Tôi không bao giờ lên án tình dục. Có bao giờ tôi chỉ trích tình dục trong bất cứ buổi thuyết pháp nào không? Tôi đoán là quý vị muốn bày tỏ quan điểm của mình, nhưng đó lại không phải là nhận xét riêng của quý vị. Đây là nhận xét của người khác. Tốt hơn là chính quý vị nên đạt khai ngộ, rồi hãy có lời bình phẩm về tình dục. Ít ra là bây giờ quý vị thính giả linh động hơn, chúng ta vừa mới nói đến tình dục là mọi người đều hứng khởi. Tôi cảm ơn người đã hỏi câu này. Được rồi, hãy hỏi thêm những câu tương tự, và mọi người sẽ chăm chú lắng tai nghe. Tôi không bao giờ chỉ trích tình dục cả, nhưng tôi không tán thành sự giảng dạy, khuyến khích hoặc luôn nhắc nhở người khác về tình dục. Loài vật cũng có thể làm được những việc này. Có gì quan trọng đến nỗi chúng ta phải lên án hay tôn thờ? Tôi không nghĩ rằng chúng ta nên đề cập đến điều đó, huống chi là biến nó thành một chủ đề giảng dạy hoặc đề tài quan trọng. Tình dục không có gì quan trọng cả. Nếu tôi chỉ trích tình dục, thì tôi đã không được hiện hữu ở cõi đời này, hoặc song thân tôi cũng không có mặt, Đức Phật cũng không bao giờ được sinh ra, và Chúa Giê-xu cũng không bao giờ đến đây. Đừng nói chuyện phi lý. Quý khán giả vừa nghe phần 3 bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Bankstown, Civic Hall, Sydney, Úc Đại Lợi vào ngày 16 tháng 3 năm 1993 với chủ đề Đau khổ có thể đưa chúng ta đến hạnh phúc. Phần tiếp theo sẽ được phát thanh vào kỳ tới. Kính mời quý khán giả nhớ đón nghe. Tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh qua tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi.